Nam Phương xin kính gửi lời chào đến quý thính giả hai miền Dallas và Houston đến với chương trình Kinh tế Tài chính Xí nghiệp với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International được vinh danh trong Marcus Who's Who's in America, nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management. Với trên 25 năm kinh nghiệm là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Vâng, Nam Phương xin kính gửi lời chào đến với giáo sư và cô Quỳnh Lan.
Quỳnh Lan xin được kính chào quý thính giả của Dallas và Houston, Texas trong chương trình Kinh tế Tài chính Xí nghiệp hàng tuần. Kính chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc, chào Nam Phương. Thời tiết ở tại Dallas thế nào chứ? Ở Houston thì trời có vẻ như là âm u lắm đó Nam Phương.
Dạ vâng, tại vì chúng ta đã bước qua mùa thu rồi đó cô. Chắc Nam Phương nghĩ rằng là trời âm u là như vậy đó phải không thưa giáo sư? Bữa nay giáo sư rất là đẹp trai cô Quỳnh Lan ơi.
Yeah. Vâng, không nói thì cũng đã biết rằng là hôm nay giáo sư có mặt ngay tại phòng vi âm rồi. Người trẻ tuổi đẹp trai mỗi lần lên truyền hình thì chắc chắn là phải đẹp rồi, phải không Nam Phương?
Trẻ tuổi không có, đẹp trai không có. Thưa kính chào chị Quỳnh Lan, cô Nam Phương. Kính chào quý thính giả của hai miền Dallas, Fort Worth và Houston. Dạ vâng, bầu trời rất là thoải mái vào ngày đầu thu thưa quý vị.
Vâng, thưa giáo sư, như thường lệ thì chúng ta sẽ có một cái câu hỏi lúc nào mọi người cũng muốn biết về thị trường chứng khoán, thì không biết thị trường chứng khoán vào cuối tuần qua như thế nào thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa, thị trường chứng khoán vẫn tốt đẹp mặc dầu trước cái viễn ảnh là hai bên Hoa Kỳ và Bắc Hàn đe dọa chiến tranh nguyên tử. Lúc xưa thì có những cái triển vọng như vậy thì stock market ảnh hưởng rất nhiều. Mà mặc dầu trong tuần qua những lời đấu khẩu rất là vũ bão giữa hai vị lãnh đạo, nhất là Tổng thống Trump nói rằng có thể sẽ tiến ra nguyên tử, và nếu mà Bắc Hàn dùng nguyên tử thì sẽ tiêu diệt toàn Bắc Hàn. Đáng lẽ cái đó thì nó sẽ tạo ra một cái chấn động rất mạnh trong thị trường stock market. Nhưng mà có lẽ là giới thị trường họ nói rằng đây chỉ là lời đấu khẩu thôi, chưa đến nơi. Thành ra gần như thị trường stock market không bị ảnh hưởng. Mà mặc dầu như vậy nhưng mà lại có một cái chiều hướng là đôi khi đi lên đôi chút, là tại vì trước cái triển vọng là cái đạo luật thuế vụ đang được đẩy mạnh bởi đảng Cộng hòa với sự thỏa thuận của Tổng thống Trump. Điều đó đã làm đưa cho lạc quan cho những công ty, giới đầu tư họ thấy rằng những công ty này nếu mà chương trình thuế vụ được cải đổi, tất nhiên là corporate income tax thay vì 30-mấy% xuống chỉ còn 10-mấy% thôi thì cái lợi nhuận nó nhiều, dĩ nhiên là cái stock market nó sẽ đi lên. Cho nên mình thấy cái stock market vẫn còn rất là vững mạnh. S&P 500 cuối tuần kết thúc ở điểm là 2.500 điểm, Dow Jones 30 đó, cuối tuần kết thúc trên 22.350 điểm. Như quý vị nhớ lúc trước đó, tròn trèm 21.900, 21.800 lâu lắm mới lên được 22, bây giờ lại là 22.300 điểm. Nasdaq 6.427 điểm, và giá dầu thô bây giờ lần đầu tiên qua khỏi cái mức $5 trong một thời gian khá lâu, $50.66. Và giá vàng là $1,300 một lượng vàng, thưa quý vị.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, ngoài cái ảnh hưởng về kinh tế tài chính thì cái vấn đề y tế cũng được nhiều người để ý. Thì gần đây được biết là Thượng nghị sĩ Sanders, ông đã đưa ra cái đề nghị là bành trướng Medicare cho tất cả các công dân Hoa Kỳ. Thì điều này tốt hay là xấu ạ? Và có thể thực hiện được hay không? Hiện tại thì cái đạo luật y tế của Đảng Cộng Hòa đang gặp khó khăn như thế nào thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa câu hỏi của chị tôi xin chia ra hai phần. Phần thứ nhất là cái đạo luật y tế hiện tại đó, do Thượng nghị sĩ Graham và Cassidy đó đưa ra một cái bill mới với sự hậu thuẫn của Tổng thống Trump. Thì trong tuần đó thì họ thấy có cái triển vọng sẽ đưa qua, nhưng mà giờ cuối hai thượng nghị sĩ, và nhất là vào ngày thứ sáu đó, Thượng nghị sĩ McCain đó, tuyên bố rằng ông sẽ không ủng hộ. Điều này đã làm cho cái đạo luật này gần như chết đi trước khi được đưa vô để bầu. Sở dĩ cái thay đổi của cái đạo luật này đó, tại vì như quý vị biết rằng cái đạo luật y tế đã nhiều lần muốn đưa vô lưỡng viện quốc hội để bầu nhưng mà không đi đến đâu, và nếu có qua thông qua được hạ viện cũng không qua được thượng viện. Bây giờ họ lại đưa một đạo luật mới. Đạo luật này chung quy đó là ông Senator Graham và Cassidy, hai người đó đó, họ đưa cái đạo luật ra, họ sẽ gọi là khoảng 1,000 tỷ, có nghĩa là 1 trillion, 1,000 tỷ cái hệ thống tiền tệ mà để của liên bang đó, để mà hậu thuẫn cho healthcare đó, sẽ từ từ đưa vào cho tiểu bang, để cho tiểu bang họ điều hành, và họ có quyền, mỗi tiểu bang nó khác nhau, có thể là cho phép những công ty tư nhân họ lên xuống giá cả này nọ. Ông Senator Kate McCain và một số thượng nghị sĩ càng ngày càng cảm thấy bất an với cái đạo luật đó, cho nên họ nói là không. Còn trở về với cái câu nói rất là, đối với tôi đó là cái câu nói mị dân của Senator Sanders, thượng nghị sĩ Sanders, cái chiều hướng của ông khi ông ứng cử là ứng cử viên của tổng thống cũng vậy, cái gì cũng free hết, có nghĩa rằng tất cả hệ thống học ở tại đại học đều free hết, tất cả bảo hiểm đều free hết, thì ông lại đề nghị thêm một cái ý kiến nữa là thay vì sửa đổi Obamacare hay là GOP healthcare thì phải làm cho Medicare cover hết tất cả mọi người. Cái điều này nó cái một cái sứ tư bản mà lại giao vào cho liên bang để điều hành. Hiện giờ đó mình nên nhớ rằng đó là healthcare đó của hệ thống liên bang đó mỗi một năm nó xài trên 940 tỷ đô la, 940 tỷ đô la cho healthcare. Cái đó gọi là Medicare và Medicaid chung với nhau, 940 tỷ đô la. Nó còn nhiều hơn là Social Security nữa. Mà cái thâm thủng của healthcare hiện giờ là 26%. Có nghĩa là cái hệ thống Medicare nó đang thiếu hụt 26%. Mà họ đang xài là 900 mấy mươi tỷ đô la. Mà bây giờ lại thay đổi, lại giao hết tất cả vô trong cái hệ thống của liên bang, thì từ từ cái hệ thống này nó còn sẽ trở thành cái hệ thống healthcare giống như bên Canada hay những xứ khác, có nghĩa rằng bảo hiểm mà muốn đợi đi vô tìm một bác sĩ mà đúng để chữa bệnh, nhiều khi đợi 6 tháng một năm chưa chắc vô được, mà những bác sĩ không giỏi nữa mà lại thiếu hụt tiền, nó không có cái sự cạnh tranh giữa những cái nguyên tắc cạnh tranh của cái thị trường tư bản. Điều này không thể thực được, và bị cái lời đề nghị này đã bị rất nhiều người trong lưỡng đảng họ chống đối, thành ra chuyện đó gần như không thể thực hiện được.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất.
Cái chương trình Medicare đó là thường thường là để dành cho những người trên 65 tuổi trở lên, hoặc là những người mà còn trẻ nhưng mà bệnh hoạn, và cái quỹ là do liên bang, và một phần thì là chính những người đó phải đóng góp vào. Thì mà bây giờ lại có một cái đề nghị rằng là dành cho tất cả các công dân Hoa Kỳ, thì điều này khó có thể thực hiện được như giáo sư nói. Cảm ơn giáo sư rất là nhiều, và xin trở lại với Nam Phương.
Dạ vâng, nói về bảo hiểm thì rất là rộng bao la. Ngay cả Nam Phương mà nhiều khi có bảo hiểm mà nhiều khi đi khám bệnh mà cũng không dám đi nữa, tại vì nó chót tiền rất là mắc. Vâng, và một câu hỏi khác thì Nam Phương cũng như là mọi người đều thắc mắc rằng là cái tiền lương trung bình của một gia đình ở đây không biết là bao nhiêu, và có cái chiều hướng là đang đi lên hay là đi xuống vậy thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa trong năm qua đó, theo tôi nhớ đó, cái thống kê của tiền lương trung bình một gia đình, có nghĩa là một gia đình family household income đó, tròn trèo khoảng 59,000 đô la. Có nghĩa là mình thấy lấy tất cả lương từng gia đình chứ không phải từng cá nhân. Từng gia đình có nghĩa là trong đó có vợ lẫn chồng. Dĩ nhiên có nhiều gia đình chỉ người chồng đi làm thôi, hay người vợ đi làm thôi. Có nhiều người lương rất là cao, lương rất là thấp. Có người không có lương hay là này nọ. Lấy trung bình ra là 59,000. Thì mình thấy nó cũng không có nhiều cho lắm. Tại vì 59,000 thì cho là 60,000 đi. Là mỗi một người 30,000 thì nó cũng là thấp nếu mà so với một cái xã hội như của Hoa Kỳ, phải không ạ? Tuy nhiên, nếu mà so vào năm 2016 so với năm 2015 đó, thì nó đã gia tăng 5.3%. Và trước nữa nó đã tăng 3 chấm mấy phần trăm. Có nghĩa là 2 năm liên tiếp, liên tiếp đó, liên tục đó, gia tăng 3.5% và 5.3%. Thành ra nó khá là tại vì trên đường đi lên. Nhưng mà 59-60 ngàn cũng không phải tệ, nhưng mà cũng không phải cao so với một xứ giàu và tư bản như Hoa Kỳ. Tuy nhiên đời sống vẫn thoải mái là tại vì nhờ cái mức lạm phát và đồ đạc nó rẻ. Mình thấy đồ đạc những cái xứ như rất là nghèo như bên Việt Nam bây giờ nó rất là cao, đồ đạc giá cả sống ở bên Trung Quốc cũng không còn rẻ nữa. Mà bên Nga, nhất là Nga Xô, là một xứ thật sự là một xứ họ mặc dầu họ vươn vai về vũ khí này đó, nhưng mà một xứ rất là nghèo mà chặt giá rất là cao. Thành ra bên Hoa Kỳ cái mức sống như vậy vẫn là rất là tốt, thưa cô. Yeah.
Vâng, thưa giáo sư, nói về trên bình diện quốc tế, nhất là về cái ảnh hưởng tại Đông Nam Á, thì không biết là nền kinh tế của Ấn Độ đang đi về đâu và có ảnh hưởng gì đối với Việt Nam hay không ạ?
Dạ vâng, thưa, hiện giờ rất nhiều nhà kinh tế họ bàn luận về Ấn Độ, nhất là với cái sự lãnh đạo của vị thủ tướng mới trong vòng chỉ 3 năm. Vị thủ tướng này rất là giỏi, để tôi coi tên là ông là chi tôi quên mất rồi, nhưng mà trong 3 năm ông đã gần như thay đổi cái dân tộc tính và cái hệ thống đầu tư. Ông có những cái tôn chỉ quốc gia nó rất là rõ ràng. Điều này tôi đã nói cũng vài lần trong đề tài của về kinh tế tài chính, là một vị tổng thống đó, nếu mà giỏi đó, mà sau khi nghiên cứu kỹ càng đó, mà đưa ra cái tôn chỉ quốc gia, có nghĩa rằng 5 điều cần phải đạt được trong vòng 5 năm tới, thì nó hướng tất cả cái hệ thống từ giáo dục cho tới kinh tế, cho tới tài chính, cho tới tài nguyên, cho tới mọi điều đều hướng về để đạt được cái đó. Thì thủ tướng này đã và đang làm như vậy. Sở dĩ Ấn Độ là một cái xứ dân trên 1.2 tỷ đô la, nhưng mà nền kinh tế họ đó nó sau Trung Quốc rất là nhiều, là tại vì đó cái hệ thứ nhất là cái luật lệ của từng làng, từng vùng họ nó phức tạp lắm, nó không có một hệ thống chung. Vị thủ tướng này họ thay đổi cái hệ thống thuế má, luật lệ để cho đầu tư ở bên ngoài dễ. Và ông bỏ tiền rất nhiều vào infrastructure, có nghĩa rằng một cái xí nghiệp nào muốn vô đầu tư một quốc gia đó là phải có hệ thống chuyên chở, từ đường xe, đường máy bay, đường tàu, vận tải. Những điều này nó đã và đang thay đổi. Mình cũng biết là Ấn Độ là một cái xứ giỏi về IT, là tại vì đó là một gần như một cái tôn chỉ quốc gia của họ từ lâu. Tất cả con cháu tất cả đều học IT hết, nhưng mà những cái xí nghiệp khác thì lại không. Hiện giờ họ cảm thấy rằng gần như là mà không còn hứng khởi đầu tư thêm vào Trung Quốc nữa. Nhưng mà một cái chiều hướng mới rằng nói là Ấn Độ sẽ là một cái Trung Quốc trong tương lai trên phương diện kinh tế. Tại vì Ấn Độ là một xứ có cái nguyên tử lực, có cái hệ thống nguyên tử, có nghĩa rằng sự an bình của quốc gia nó có thể đảm bảo không có xứ nào tấn công được. Đó là một cái lợi điểm của một quốc gia có có vũ khí nguyên tử. Và thứ nhì nữa là dân số rất là đông, người dân họ hỗn tạp nhưng mà họ rất là thông minh. Bây giờ họ thay đổi cái dân tộc tính, thành ra cái chiều hướng nó đang đi lên rất nhiều, thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Thì một câu hỏi khác rằng là được biết rằng là số học sinh mà du học bên Hoa Kỳ mà ở cái bậc mà trung học thì càng ngày là càng nhiều. Thì không biết rằng là điều này tốt hay xấu, thưa giáo sư?
Dạ vâng, cái điều này chắc có lẽ là mình thấy điển hình nhất là du học sinh của Việt Nam. Các con em Việt Nam đi du học rất là nhiều. Mà thật sự ra cái số du học sinh ở Việt Nam nó đứng sau Trung Quốc rất nhiều. Hồi xưa đó, trước 75 đó, khi đi du học đó, đại đa số 99.9% đi là sau khi có tú tài rồi mới đi. Nhưng mà bây giờ cái chiều hướng bây giờ là đi du học ở cái mức trung học. Tại sao? Là tại vì đó, các con em ở mấy cái xứ quốc gia như Việt Nam, Ấn Độ hay là ở Trung Quốc đó, họ qua đây họ học cái 3 năm cuối của trung học để chi? Để thứ nhất là học Anh văn cho nó vững, cái thứ nhì là để hòa hợp vào. Và cái mức gọi là trình độ học của các em ở mấy xứ khác nó rất là cao, chứ không phải trung học của bên Hoa Kỳ. Thành ra vô trong trung học của Hoa Kỳ là đứng nhất hay là ra Valley Victorian không hả? Đứng nhất, đứng nhì không hả? Rồi khi mà học 2-3 năm rồi họ chuẩn bị nó rõ giỏi rồi về Anh ngữ rồi mọi chuyện và đứng nhất, đứng nhì trong cái trường đó. Rồi lại thi SAT hay là ACT cao thì cao là luôn luôn vô những những cái trường top school. Nhưng mà khi mà đi du học ở mức trung học đó là cha mẹ phải trả tiền nhiều lắm. Mặc dầu học trường công trả nhiều khi đến 20.000 một năm học phí chứ không phải là rẻ. Nhưng mà họ vẫn làm như vậy là tại vì nó đảm bảo là sẽ gần như là đảm bảo vô được những trường danh tiếng và giỏi. Cái điều này nó có cái hại là những người có thể là những người con dân của những lãnh đạo tham nhũng họ đưa qua, họ chuyển tiền tài. Vậy thì sau đó con em có thể ở đây để chuyển tiền tài qua Hoa Kỳ. Chuyển tiền tài qua Hoa Kỳ thì có lợi cho kinh tế Việt Nam nhưng mà nó có một cái chi đó không đúng về đạo đức đó. Nhưng mà nó cũng có cái lợi là nó nâng cao cái sự cạnh tranh của cái nền giáo dục của Hoa Kỳ. Thành ra bắt buộc cái trung học của Hoa Kỳ phải nâng cao cái mức độ là tại vì đại đa số những cái xứ ở nhất là ở châu qua đây học ở bắt cái mức độ trung học càng ngày càng nhiều.
Cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, hiện nay thì cái điểm tín dụng của Trung Quốc bị suy giảm thì tại sao và điều này nó có ảnh hưởng gì đến nền kinh tế của bên Trung Quốc hay không thưa giáo sư?
Dạ vâng. Cái điều này tôi cũng đã nói lâu lắm rồi, cả mấy năm nay rồi. Tôi nói rằng á, mặc dầu báo chí họ nói rằng Trung Quốc cái nền kinh tế họ rất là vững chãi, họ dư tiền tệ rất nhiều, nhưng mà tôi nói rằng cái mức thiếu nợ họ nhiều lắm chứ không phải là ít đâu. Mà đây là đặt trên cái con số chính thức đó. Tại vì Trung Quốc đó, cái hệ thống của, gọi là những cái xí nghiệp hay là những cái công ty họ vay mượn tiền á, họ không nhất thiết là họ vay mượn tiền của ngân hàng, họ vay mượn lẫn nhau. Cái hệ thống của phương pháp giống như mà cái mình mà chơi hụi vậy đó. Đó thì công ty nó chơi hụi, nó bỏ tiền vô rồi một trong những công ty nó mượn cái số tiền đó hay là vay mượn lẫn nhau. Cái con số nó unofficial, nó rất là nhiều. Họ vay mượn nhiều mà ngay cả con số chính xác đó là vì kinh tế của Trung Quốc bành trướng quá nhanh và những công ty đó họ lại mua những công ty khác, họ vay mượn rất nhiều. Thành ra cái rating của những cái công ty đầu lớn nhất của trên thế giới á, lần lượt họ đều giảm cái điểm tín dụng của Trung Quốc. Điểm tín dụng nó như thế này là AAA là tốt nhất, 3 chữ A là tốt nhất. Rồi sau đó là 2 chữ A, rồi 2 chữ A trừ, rồi 1 chữ A, rồi A trừ, rồi mới tới B. Mà Trung Quốc bây giờ đang ở cái mức là 1 chữ A trừ thôi. Có nghĩa là chỉ cần tệ hơn một tí xíu nữa là xuống cỡ B là rất là tệ. Có nghĩa là sao? Cái rating nó có nghĩa rằng khi Trung Quốc cho trái phiếu và cho vay đó, mà cái rating thấp đó, là có nghĩa rằng nếu mà nền kinh tế Trung Quốc xuống, có thể Trung Quốc sẽ không trả nợ đủ. Đó là cái ý nghĩa của cái rating, thì nó ảnh hưởng đến cái trái phiếu vay mượn tiền Trung Quốc. Vì khi mà cái rating thấp như vậy á, thì Trung Quốc phải gia tăng cái tiền lãi hơn, để khi vay mượn tiền thì người ta mới cho vay. Thì nó rất là đảng trung ương của Trung Quốc họ rất là lo ngại khi mà cái rating bị xuống như vậy, thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Thì được biết rằng là Anh Quốc sẽ không cho phép Uber hoạt động trong vài tháng tới khi mà cái license không còn hữu hiệu nữa. Thì không biết rằng là tên tuổi và tiếng tăm của một công ty có bị ảnh hưởng nhiều vì thiếu đạo đức hay là mang tiếng hay không, thưa giáo sư?
Dạ thưa, đúng cô Nam Phương. Hồi xưa tới giờ đó, những công ty đó, mà những công ty người ta nói gọi là best run hay là well run company đó, hay là most admired company in the world đó, là những công ty đó mình sẽ để ý là những công ty họ chú trọng vào đạo đức, ethic, về gọi là code of conduct hay là governance, có nghĩa là chi, là tôn chỉ về đạo đức, cách gọi là cách xử sự đối với trong đối nội hay đối ngoại, nó phải đạo đức, nó có tôn chỉ này nọ. Đôi khi cái khi làm như vậy nó tốn tiền lắm chứ không phải là rẻ, nhưng mà đường dài đó nó rất có lợi. Công ty Uber là một công ty gọi là gần như là sáng chói trong cái thời ban đầu của Silicon Valley, từ một cái ý niệm thôi mà đã thay đổi hoàn toàn cái hệ thống taxi, cái hệ thống transportation. Nhưng mà vì cái người sáng lập và người lãnh đạo đó trẻ tuổi và gần như ngang tàng, phách lối, không có để ý gì hết, vừa gọi là coi thường đàn bà, rồi coi thường tất cả mọi chuyện hết, kỳ thị này nọ, mà đã mang tiếng hết miếng tiếng này tiếng nọ, chưa kể đến là lại mua một công ty khác mà công ty đó lại ăn cắp cái technology công ty khác nữa. Nó nhiều chuyện liên tục xảy ra. Đây là một cái bằng chứng điển hình rằng một cái công ty mà không có đạo đức và bị mang tai tiếng đó, là một quốc gia như Anh Quốc đó, đã nói rằng trong vài tháng tới này cái license để mà gọi là cho phép để Uber hoạt động bên Anh Quốc sẽ không được renew, có nghĩa là không được cho phép nữa. Cái điều này tai hại lắm, tại vì cái hệ thống Uber ở bên Anh Quốc rất là lớn, đó là một trong cái thị trường rất lớn cho Uber. Đó là một cái điểm tôi thấy là rất là hay để cho dạy cho bài học cho những cái công ty mà thiếu đạo đức là như vậy, thưa cô.
Yeah. Vâng, cảm ơn giáo sư. Một cái bản tin mà chúng ta nghe được cho mấy ngày hôm nay đó là cái công ty Toy R Us, là một công ty mà buôn bán những cái đồ chơi, những cái tiệm bán đồ chơi đó, thì đã khai phá sản. Thưa giáo sư, như vậy tại sao, và nếu cái công ty này đã khánh tận thì có ảnh hưởng gì đến nền kinh tế của cái mùa lễ hội sắp tới hay không? Và được biết là hình như là các công ty bán lẻ hiện nay họ đang bắt đầu là sẽ mướn thêm nhân công cho cái mùa lễ sắp tới đây, thưa giáo sư.
Dạ, dạ, thưa vâng. Thưa hai phần. Điều thứ nhất là Toy Us. Thưa chị, công ty Toy Us á, là cách đây, để coi, năm 2005, có nghĩa là trên 12 năm rồi đó, thì công ty IS bị mua lại với cái công ty gọi là khổng lồ là KKR. Công ty khổng lồ KKR đó, họ mua cái công ty Toy Us với cái giá là, theo tôi nhớ không lầm, là khoảng 6.5 tỷ đô la. 6.5 tỷ đô la. Mà trong đó họ chỉ bỏ có 1.1 tỷ đô la là cash thôi. Họ vay mượn 5.5 tỷ đô la để họ mua cái công ty đó. Cách đây 2005. Mà bây giờ, nhưng mà mặc dù họ mua nhưng mà họ vẫn giữ cái công ty đó là công ty độc lập, nó riêng, nó là một cái C corporation riêng. Thì công ty này bây giờ khánh tận, có nghĩa là bankruptcy. Bankruptcy có nghĩa là gì? Không phải có nghĩa là đóng cửa, đây là chỉ giai đoạn đầu thôi. Có nghĩa là cái mức nợ nần nó cao hơn là cái tài sản rất là nhiều. Thì chính phủ liên bang mới cho bankruptcy. Để chi? Để khi mình file bankruptcy chapter 13 là mình gọi là gần như là tạm thời nói rằng tất cả chủ nợ không được đòi nợ trong cái thời gian sắp tới, để chúng tôi chỉnh đốn lại và từ từ chúng ta sẽ thanh toán món nợ theo cái khả năng của chúng tôi. Liên bang bảo vệ như vậy để cho cái công ty đó có thể tự gọi là tự điều chỉnh và kiểm chế lại, reorganize lại đó. Thì cái điều này đó thật sự ra tôi nghĩ là chẳng có quan trọng gì cả, mặc dầu tôi còn nhớ đó là một công ty rất là dễ thương và mùa lễ hội luôn luôn mình dẫn con cháu đến, tôi còn nhớ dẫn mấy cháu đến Toy R Us để đi mua đồ. Nhưng mà tôi còn nhớ là sau khi mấy năm trước, vài năm trước đó, vô Toy R Us khi cháu nó lớn lớn chút xíu rồi đó, mình vô với cái gọi là cái tinh thần để mua đồ, mà đi cả buổi ra cháu nói không muốn mua hết cả. Thì mình thấy rõ là cái đồ đạc của Toy Us nó không có phù hợp đi theo cái taste của con nít, mà đại đa số bây giờ họ chỉ muốn computer game hay là iPhone, chứ nó không có muốn cái đồ chơi như hồi xưa nữa. Mình cái đó cũng không ngạc nhiên tại sao Toy Us khánh tận, là tại vì mùa lễ hội mà bán không được thì còn bán lúc nào nữa đó. Nhưng mà một cái vấn đề nữa đó là Toy Us có khánh tận đi nữa cũng chẳng ảnh hưởng vào lễ hội hay là kinh tế bao nhiêu. Tại sao? Là tại gần như 80-90% đồ của Toy Us toàn là ngoại quốc nhập vô không. Không có đồ nào sản xuất ở bên Hoa Kỳ, rất là ít. Ngoại trừ những cái phone hay những cái đồ mà technology một số nào đó. Thành ra nó có ảnh hưởng đi nữa là ảnh hưởng những công ty có nhân viên ở ngoại quốc. Nó không ảnh hưởng kinh tế vào mùa lễ này. Và thưa chị, đúng vậy. Hiện giờ những công ty bán lẻ như là Macy, Dealer, Departmental họ đang bắt đầu thu mướn người để chuẩn bị cho mùa lễ. Nhưng mà những công ty này cũng sẽ gặp khó khăn, là tại vì bây giờ người ta mua đồ ở cái mall nó ít hơn. Nhưng mà tại vì cái số người đó khan hiếm, thành ra bắt đầu họ lại trả lương cũng không cao cho lắm, cho nên họ bắt đầu họ thu nhận là như vậy.
Dạ. Đa số thì bây giờ họ đều mua qua online hết rồi. Rất tiếc rằng là chương trình của chúng ta cũng đã hết giờ rồi. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình. Cảm ơn giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Cảm ơn Nam Phương. Và không quên kính chúc tất cả quý vị một cuối tuần được nhiều niềm vui, được bình an và hạnh phúc. Chúng ta sẽ xin hẹn lại vào kỳ tới ạ.
Dạ vâng, xin chào ạ.
Dạ vâng, tôi rất hân hạnh xin kính chào và xin hẹn tái ngộ.